Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sinh nhật hôm nay là sinh nhật của niềm vui. Niềm vui vì Chúa đã đến gần. Niềm vui vì ơn cứu độ của Thiên Chúa đã sẵn sàng. Thế nhưng để có thể nhận ra được niềm vui của ơn cứu độ, nhận ra được Thiên Chúa đến gần, ở cùng, thì đòi hỏi con người chúng ta cần kiên trì, và nhất là cần được thanh luyện cách nhìn của mình về thời Thiên Chúa đến thiền giáng phúc. Câu chuyện tin mừng mà Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta nghe về ông Gioan. Khi Gioan tố giác, lên tiếng với vua Herod Antipas, ngăn cản không cho ông lấy vợ của anh mình là Philip. Chính điều này Gioan đã bị tống ngục. Và trong khi ông ngồi trong tù ngục, ông vẫn theo dõi những hành động của Chúa Giêsu. Và trong ngục tù, sự chờ đợi chắc có thể làm cho ông mỏi mòn, mệt mỏi, chán nản. Vì ông vẫn chưa thấy Đức Giêsu làm những gì mà ông đã loan báo, như chúng ta nghe trong tin mừng tuần trước. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, nếu cây không sinh hoa trái sẽ bị chặt. Hoặc như người cầm nia để rê thóc, thóc lép thì sẽ bị đốt quăng vào lửa. Hình ảnh mà ông vừa đến một đấng Messia, một đấng đến trong uy quyền, một đấng đến sẽ trừng trị những ai đang sống một đời sống bất công. Chính hình ảnh đó nên khi ông không thấy Chúa Giêsu làm theo cái ý nghĩ về một đấng Mêsia mà ông cũng như toàn thể dân Do Thái đều nghĩ, một đấng đến trừng trị những kẻ khác, và chính vì thế ông đã đặt dấu nghi vấn, không biết đấng mà ông đã từng giới thiệu với các môn đệ đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, có phải là đấng Kitô, đấng Messia phải đến không? Vì thế ông đã sai các môn đệ của ông đến hỏi Chúa Giêsu cho rõ ràng. Và khi các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu, thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi một ai khác? Đức Giêsu không trả lời trực tiếp cho các môn đệ của Gioan, nhưng Ngài đã chỉ cho các môn đệ Gioan, đã nói cho các môn đệ Gioan thuật lại cho thầy mình những gì giờ đây, ngay lúc này mà họ thấy, chính mắt họ thấy. Đó là người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, và người nghèo được nghe tin mừng. Đây là những dấu chỉ mà Ngài đã và đang làm cho dân chúng. Những dấu chỉ này làm cho lời của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe được ứng nghiệm. Như thế Đức Giêsu quả là đấng Messia đích thực, nhưng không phải là đấng Mêsia, đấng Thiên Sai như Gioan cũng như dân tộc Do Thái nghĩ và đang mong đợi. Ngài không phải là một đấng Mêsia đến để phán xét hay tiêu diệt những người ác. Cho bằng Ngài chính là một đấng Mêsia khiêm nhu và đầy lòng xót thương cúi xuống những con người đau khổ. Đứng trước cái thách đố đó, đứng trước cái cách mà đấng Mêsia đang thực hiện, Gioan có chịu thay đổi quan niệm của mình về đấng Mêsia không? Nếu như ông không thay đổi thì ông sẽ chẳng thể nào đón nhận được Đức Giêsu, đấng mà ông đã giới thiệu là Kitô, là Mêsia. Và Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nói: phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đoạn Tin Mừng không kể Gioan tiếp sau đó, nhưng với những lời ca tụng của Đức Giêsu dành cho Gioan thì chúng ta thấy Gioan khi mà được các môn đệ của mình thuật lại những điều đó, ông đã tin và ông đã tiếp tục sống chứng tá niềm tin của mình bất chấp mọi nghịch cảnh, bất chấp những lời đe dọa hay những người có quyền. Và chính vì thế ông đã đi chọn con đường sứ mạng của vị tiền hô, dọn đường cho Chúa đến, cho dẫu ông có phải trả giá chính mạng sống của mình. Và vì thế Chúa Giêsu đã khen ngợi Gioan: không có một người nào được sinh ra từ lòng mẹ cao trọng hơn Gioan. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu không thay đổi cách nhìn về một đấng Mêsia trong sự khiêm nhu đầy lòng xót thương cúi xuống những người đau khổ như thế, thì không thể đón nhận được Thiên Chúa đến viếng thăm. Nhìn vào trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Phêrô cũng đã vấp ngã sau khi tuyên xưng Đức Giêsu thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống phải đến. Thế nhưng khi Đức Giêsu loan báo thầy phải lên Jerusalem chịu sỉ nhục và bị bắt, chịu đóng đinh chết trên thập giá, nhưng sau đó 3 ngày sống lại, thì Phêrô đã can ngăn. Như thế chúng ta thấy Phêrô cũng đã không chấp nhận cái đường lối của Thiên Chúa đi, mà chỉ vẫn suy nghĩ theo cách lối của người đời. Hay như chúng ta cũng gặp một Gioan, khi mà ông được Thiên Chúa mời gọi đi loan báo cho thành Ninive ăn năn sám hối, thì khi ông đến rao giảng từ vua Chúa cho đến hết mọi người ăn năn sám hối, thì lúc đó ông lại bực vì Chúa đã không phạt thành. Và chính miệng ông đã nói như thế này: lạy Chúa, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạt. Và sau đó ông nói: lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất mạng con đi cho khỏi. Ông bực đến nỗi như thế bởi vì ông cũng đã không suy nghĩ theo cách suy nghĩ của Thiên Chúa, nên ông cũng không thể đón nhận được chính Thiên Chúa bằng cách đó là biết quảng đại, cúi xuống, yêu thương như Thiên Chúa đang làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa chắc chắn không phải là một chuyện dễ đối với con người chúng ta. Bởi vì nhiều khi chúng ta cũng thích xây dựng một Thiên Chúa chiến thắng vẻ vang, một Thiên Chúa đầy quyền lực, một Thiên Chúa đầy sức mạnh để chinh phục lòng người ta. Nhưng chúng ta không nghĩ đến một Thiên Chúa đến trong một hài nhi rất nhỏ, một Thiên Chúa đến với con người trong một sự thầm lặng, một Thiên Chúa đến với con người ngang qua bằng bàn tay cứu vớt những người đau khổ. Chúng ta cũng đã có rất nhiều lần, cũng đã có những tư tưởng khi những người ác, những người làm cho chúng ta đau khổ trong cuộc sống, có khi ngay cả vợ chồng với nhau mà cũng có thể thốt lên những lời lạy Chúa, xin Chúa cho nó chết quách đi cho rồi, để nó làm phiền con, để nó làm con đau khổ. Chắc chắn chúng ta cũng có thể có những lời như thế. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta, khi chúng ta nhìn vào thế giới còn đầy rẫy những bất công, chiến tranh, bạo lực, hận thù, ganh ghét, có thể từ thế giới và ngay từ trong chính gia đình của mỗi người chúng ta, chúng ta hãy học nơi cách nhìn của Thiên Chúa, một Thiên Chúa của yêu thương, của giàu lòng xót thương, chứ không phải một Thiên Chúa chỉ ngăm đe giáng phạt trên con người. Và Thánh Giacôbê chỉ cho chúng ta hãy biết kiên trì, kiên nhẫn với nhau, để qua đó chúng ta mới có thể dễ dàng đón nhận được hồng phúc được Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta. Ước mong qua lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta hãy cảm nhận được Thiên Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù chúng ta gặp bất cứ những biến cố nào, ngay cả những biến cố thử thách nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng hãy biết kiên nhẫn, và nhất là có một cái nhìn với sự giàu lòng xót thương của Thiên Chúa, để ngang qua những người anh chị em của chúng ta, chúng ta mới có thể gặp được Thiên Chúa đứng giàu lòng xót thương chúng ta, để rồi từ đó chúng ta tiếp tục xin Chúa Giêsu đến trong trần gian này, để nhiều người cũng có thể đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa, và nhất là được niềm vui đích thực của những người có Chúa ở cùng.